Cảm ơn Mục Sư Linh đã giới thiệu tôi với Mục Sư Linh là hai người bạn tù. Chúng tôi gặp nhau trong tù. Thật ra tôi biết Mục Sư Linh trước khi vào tù. Tuy nhiên thì khi ở trong tù thì chúng tôi có cơ hội để trước hết đó là làm công việc lao động khổ sai. Nhưng mà buổi tối thì chúng tôi có cái buổi học kinh thánh với nhau. Trong thời gian có lẽ có khoảng độ vài trong vòng một hoặc là hơn một năm. Sau đó thì chúng tôi chia tay, Mục Sư Linh đi trước, tôi về sau. Và chúng tôi giữ, khi tôi qua bên này thì được giữ liên lạc với Mục Sư Linh cho đến bây giờ. Cho nên chúng tôi trải qua rất là nhiều kinh nghiệm. Và khi nhìn lại nhắc đến những kinh nghiệm trong thời gian qua, thì tôi cảm ơn Chúa đã bảo vệ giữ gìn chúng tôi và cho tôi những bài học, nhất là những bài học ở trong quân đội, những bài học trong tù, là những bài học mà nếu ai chưa trải qua những cái kinh nghiệm đó thì không thể nào kinh nghiệm hay là học được ở trong bất cứ một môi trường nào khác.
We're going to paraphrase real quick. Michelin and myself are friends from jail. In looking back and through all this, it's a blessing that Jesus kept us safe through this whole time. But the one thing that I wanted to acknowledge is that the experience that we had through the going and being in jail, it's like these experiences that God has taught us, you can't find it anywhere else.
Trước hết thì cũng cảm ơn Chúa đã cho tôi qua đến đây được bình an. Và đây là lần đầu tiên tôi đến Austin và đến Hội Thánh Austin, Texas. Và cái điều kế tiếp tôi cũng cần phải nói là tôi xin thay cho Mục sư Giáo hạt trưởng và Ban chấp hành Giáo hạt để gửi tới các tôi tới Chúa cùng toàn thể các con cái Chúa tại Hội Thánh Austin lời chào thăm và cầu bình an cho toàn thể quý ông bà anh em chị em tiếp tục trung tín thờ phượng Chúa ở tại địa phương.
I want to thank God for allowing me to be here. This is my first time in the Austin, Texas church. I want to also give greetings from the district in California. Praise God for allowing us to continue to meet.
Hôm nay chúng ta có nhiều chương trình trong một buổi nhóm buổi lễ như là người hướng dẫn đã thông báo cho quý ông bà anh em chị em. Cho nên có thể là thì giờ sẽ kéo dài. Nhưng mà tôi mong rằng quý ông bà anh em chị em sẽ cố gắng kiên nhẫn vì tôi tin chắc rằng buổi thờ phượng Chúa hôm nay sẽ là một kinh nghiệm mới cho một số người. Cho nên xin chúng ta cố gắng để có thể tham dự, nhất là trong cái cơn đại dịch COVID-19 này.
We do have a lot of things that we will try to go over today. It's a lot of things that are happening, so it may run a little long. Please bear with us. And this is a new experience for us during this COVID time. So again, please bear with us, and we will get through this.
Trước khi chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa, thì tôi xin chúng ta cùng nhau đọc câu kinh thánh câu gốc ở trong Ê-sai chương 55 câu 12. Xin chúng ta cùng đọc chung. Chúng ta bắt đầu. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi chửi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.
I'd like to read Isaiah 55 verse 12, which would be the main verse that we will be going over today. For you shall go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills before you shall break forth into singing, and all the trees of the field shall clap their hands.
Tôi sẽ sơ đi một cách rất là ngắn gọn qua cái bối cảnh của tiên tri Ê-sai. Tại vì ngay cả một số các tín hữu cũng có những người chưa bao giờ đọc sách tiên tri Ê-sai. Tôi sẽ cho quý vị biết cái bối cảnh ngắn gọn.
Yeah, many people have not really read through the book of Isaiah, so I'm going to give a brief overview of the book of Isaiah.
Sách Ê-sai mang tên người trước khác là tiên tri Ê-sai. Tên Ê-sai có nghĩa là Chúa hằng hữu là sự cứu rỗi, tương tự như tên Josué, Elise và Giêsu cũng cùng tên với lại Ê-sai, cũng có cùng ý nghĩa. Và sách Ê-sai được trực tiếp trưng dẫn ở trong Tân Ước hơn 65 lần, nhiều hơn bất cứ sách tiên tri nào ở trong Cựu Ước. Tiên tri Ê-sai cũng được nhắc đến hơn 20 lần.
The book of Isaiah bears the name of its author, the prophet Isaiah. The name Isaiah itself means God is salvation, and it's similar to the names of Joshua, Elisha, and Jesus, all have the same meaning. The book of Isaiah is cited in the New Testament more than 65 times, more than any other Old Testament prophecy. The name Isaiah is also mentioned over 20 times.
Tôi sẽ bỏ qua một khúc đến cái điều mà tôi cần phải nói là phần lớn sách tiên tri Esai viết bằng thể thơ, ngoại trừ những đoạn lịch sử. Vì vậy, cần đọc Esai 55 như là một bài thơ. Cần chú ý đến ý tưởng, hình ảnh, cảm xúc và trí tưởng tượng. Vì đây là một bài thơ. Khi dịch sang tiếng Việt á, thì chúng ta dịch theo thể văn xuôi. Nhưng mà nguyên bản nó là thể thơ, nó là một bài thơ.
So, most of Isaiah's prophecy, the book of Isaiah, is written in poetic form, except for the historical passages. Hence, we need to, and it is necessary for us to read Isaiah 55 as a poem, paying attention to the ideas, the images, the feelings, and the imagination in it.
Như tôi vừa mới nói đó, bài thơ, đó, cái điều quan trọng của bài thơ đó, cái điều làm cho bài thơ có giá trị là ý tưởng, không phải là ngôn từ. Ý tưởng, hình ảnh, cảm xúc và trí tưởng tượng. Thí dụ như là Thi Thiên 23, mọi người đều thuộc Thi Thiên 23, đầy hình ảnh rất là rõ ràng và nó giúp cho chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của một bài thơ.
The main thing about a poem is that we have to, again, pay attention to the idea and the images of it. We all know the Psalms 23, which the imagery there is very clear to us.
Ngoài Thi Thiên 23 ra thì tôi cũng muốn dùng cái bài thơ ở bên ngoài và tôi tin chắc rằng người Việt Nam có thể rất là thích nghe đó. Tôi có nói trước với anh Đức, anh chỉ cần tóm tắt ý nghĩa thôi thì không thể dịch thơ. Đây là bài thơ đem những cái ý tưởng rất là gần gũi với cuộc đời của mình, với cái thân phận của mình là những người Việt ly hương, cách xa quê hương. Cái bài thơ này nó có tên là Bài học đầu cho con, của tác giả tự nhiên nổi tiếng là Đỗ Trung Quân. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ đó. Quê hương là gì hở mẹ mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hở mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dợp bướm vàng bay. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Là hương hoa đồng nội cỏ, bay trong giấc ngủ đêm hè. Quê hương là vàng hoa bí, là hồng tím dậu mùng tơi, là đỏ đôi bờ dương bụt, màu hoa sen trắng tinh khôi. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ âm thầm khua nước ven sông. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.
I'm gonna do my best to try to get that. But the main thing in all of this, in terms of poems, in terms of the imagery there, it's hard to translate from Vietnamese to English. You lose a lot of that meaning. But the poem that Mục Sư Minh just shared, it talks about our home. It talks about a home is where we grew up. A home is where we, learn the first lessons. Our home is like our mother. We only have one, and we always return to that. And that's basically the meaning behind that poem. So, if you have more, if you want to know more of the poem later, you can ask any one of the elders, and they will assist you. But I wanted to get the meaning of it out to you guys.
Hai cái câu mà tôi đọc tôi cảm động nhất á là quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Chỉ có hai câu rất là ngắn, nói được người mẹ, nói được cái cầu tre, nói được cái nón lá, nói được cái cuộc đời của người mẹ. Nó rất là phong phú quý vị.
Our home is, I want to say, like the head covering, the hat, the straw hat over our moms, which talks just its covers. Like I said, the meaning is hard to translate over.
Okay, I told you before. It's tough. Thật ra cái bài thơ này có cái chi tiết rất là đặc biệt đó. là cái tác giả này viết đến tôi đọc cái khổ thơ cuối cùng, hay quê hương mỗi người chỉ một, như là một chỉ mẹ thôi, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ. Ông thi sĩ đến đây ông ấy ngưng hết cái bài thơ luôn, ông đăng một cái bài thơ mà cái khổ cuối cùng thiếu một câu. Quý vị thấy có lạ không? Nó không kết thúc. Thì cái người editor của cái tờ báo đó đã thêm một câu cuối cùng: sẽ không lớn nổi thành người. Và thật ra cái câu đó cũng gây tranh cãi vô cùng, thì không phải là của tác giả, nhưng mà giống như là một cái lời mắng chúng ta là những người đi xa mà quên quê hương. Tôi đọc lại khổ cuối cùng: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Cho nên đó là một cái giống như là cái lời thách thức đối với chúng ta vẫn cần phải nhớ đến quê hương của mình.
So the place where we grew up, our home, the last line is this, if we don't have one, then it's we'll forget it, you know, and then basically we won't be able to grow up because we won't remember where we came from, you know. And so the editor, actually this poem actually did not have this last verse that we won't grow up. And so the editor added into this poem just to give it a point, because without this last verse, it doesn't make sense. So, you know, our home is like our mother. We all have one. We need to remember that. And so without our moms, we won't grow up. Or without our homes, we do not grow up.
Bây giờ thì chúng ta đã là những chuyện bên lề. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chính cái phần Kinh Thánh là lời của Chúa. Chúng ta hồi nãy có hát cái bài hát cho biết rằng Chúa dẫn dắt chúng ta bằng đường, bằng lời của Chúa, bằng con đường mà Chúa bày cho chúng ta trong lời của Chúa. Cho nên vì thế chúng ta cần phải trở lại với lời của Chúa.
So as we get back into the Word of God, the song we just sang is that He will lead us with His Word, and so we will begin into His Word today.
Esai 55 là lời mời gọi chúng ta đến với lời Chúa để kinh nghiệm tác dụng kỳ diệu của lời Chúa trong chính cuộc đời của mình bằng cách đáp ứng với tiếng gọi. Hãy đến với lời Chúa, hãy nghe lời Chúa, hãy kết ước với lời Chúa, và cuối cùng hãy ra đi công bố lời Chúa ban niềm vui cứu rỗi.
Isaiah 55 is an invitation to come to the Word of God to experience the miraculous effect of it in our lives by responding to the call. Come to the Word, listen to it, covenant with the Word of God, and finally go and proclaim the Word of God that gives the joy of salvation.
Hôm nay chúng ta suy gẫm tiên tri Esai 55. Chúng ta không thể nào không lưu ý đến tiếng gọi tha thiết trong bài thơ trác tuyệt rất thâm thúy này, như là trong câu thứ 3: hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Đến để nghe lời Chúa, để tiếp nhận lời Chúa, để kết ước với Chúa và để được Chúa sai phái, để thấy tác dụng cuối cùng của lời Chúa là được sống. Lời Chúa không chỉ làm cho con người sống lại mà còn được sống khôn ngoan trong sự hiện diện của Chúa.
Today as we meditate on Isaiah 55, we cannot help but to respond to the fervent calls in this splendid and profound poem as seen in verse 3. Give ear, come to me, listen that you may live. Come to hear God's word, come accept God's word, come to make a covenant with God and to be sent out by God. To see the ultimate effect of God's word is to be alive. The word of God not only resurrects people and brings them back to life, but it also allows them to live wisely in the presence of God. Come to know the prayers that God hears.
Đến để chúng ta đến với Chúa để có thể được biết rằng cái lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa được đáp lời. Chúng ta đến với Chúa một cách thông thường hơn hết là mọi người đều biết là chúng ta cầu nguyện, phải không? Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa có nghĩa là chúng ta đến với Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện chân thành với đức tin đơn sơ, cầu nguyện dựa trên lời của Chúa, trên nguyên tắc của lời Chúa, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa rủ nghe và Chúa sẽ đáp ứng. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng đến với Chúa chúng ta phải chấp nhận từ bỏ. Đến với Chúa phải chấp nhận từ bỏ tư tưởng, từ bỏ quan điểm cũ và nếp sống ích kỷ, tham dục cũ. Không thể đến với Chúa mà còn kéo theo cả một quá khứ lê thê, dù là vàng son hay là ô tội. Cho khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa thì điều kiện mà Chúa muốn chúng ta có là từ bỏ tất cả những cái cuộc đời ô tội cũ, đến không với những hành trang kềnh càng của tội lỗi của đời sống vật dục trần gian, đến với tấm lòng đơn sơ, Chúa sẽ nhậm lời.
So, to come to know the prayers that God hears, but for us, we also need to know that in order to come to God, we must embrace denial, denouncing of our old self, denial of our old ideas, our old opinions, and our old selfish life, and our old cravings. We cannot come to God and drag along our past with it, whether it's golden or sinful lifestyle. We cannot come to God with that baggage.
À, chúng ta hầu hết đều biết câu chuyện là đứa con trai hoang đàng ở trong Luca đoạn 15. Cái đứa con trai phóng đã nó trở về với cha nó sau một thời gian bỏ nhà đi hoang, tiêu sạch hết gia tài mà cha cho nó. Nó trở về là một cái tên chăn heo đói khổ, rách dưới. Nhưng khi nó trở về với tấm lòng ăn năn sám hối, bỏ lại đằng sau lưng cái cuộc đời hư hỏng cũ, rồi thì nó trở về, nó thấy mình nó phó hoàn toàn và trong vòng tay thương xót của cha. Nó trở về với cha để có thể làm lại cuộc đời. Nó trở về với cha với một cái tâm hồn và một cuộc đời rách nát với hai bàn tay không, và nó đã được cha chấp nhận.
You know, we all know the story in Luke 15 about the prodigal son, where he went off and did his own thing, and then at the end he was eating with pigs, and so he decided to come back to his father. And though he lapsed in his penance, when he returned, he left his old self. He returned to the mercy of his father, and then with it returned his soul and that torn life with his bare hands. So he came back to the mercy of the father.
Có một câu chuyện nữa mà chính Chúa Giêsu kể. Có một thanh niên, thật ra đúng là một vị quan giàu có, một ngày kia đến với Chúa Giêsu, xin theo Chúa Giêsu. Thì anh này rất là hãnh diện vì anh ta giữ giới gian luật pháp rất là tốt. Chúa bảo rằng phải giữ các giới gian, thì anh ta bảo anh ta đã giữ đầy đủ các giới gian đó. Thì Chúa Giêsu nói với anh, cái vị quan giàu có, trẻ tuổi và giàu có này, Chúa bảo rằng hãy về bán hết gia tài, phân phát cho người nghèo, rồi đến đây theo ta.
So we also know another story of the rich young man who he came to Jesus and asked to follow Jesus, and Jesus said, "You must first go back and sell all your belongings and give to the poor."
Điều đó có nghĩa là gì? Chúa bảo rằng anh ta bán hết gia tài rồi phân phát cho người nghèo. Trước Chúa không bảo rằng bán hết gia tài rồi đem tiền lên nộp cho ta. Chứ bán hết gia tài phân phát cho người nghèo rồi đến theo ta với hai bàn tay không.
You know, notice what Jesus did. He didn't say, "Go and sell all your belongings and then give it to me." No, he said, "Go and sell all your belongings and give it to the poor, and then come to me barehanded and follow me."
Có nghĩa là gì? Khi anh ta đến với Chúa với hai bàn tay không, thì anh ta sẽ đặt chọn đức tin nơi Chúa.
What does that mean? Why? It means that because whenever he comes to Jesus, he comes to put all of his faith in Jesus and nothing else.
Và đó là cái điều quan trọng nhất của một người đi theo Chúa. Theo Chúa, đặt lòng tin hoàn toàn nơi Chúa, không dựa vào khả năng của mình, không dựa vào tài sản của mình, không dựa vào bất cứ cái điều gì của trần gian.
That is the most important thing for a follower of Christ, that you must come and give your whole faith, your whole being to Jesus.
Nhưng mà tất nhiên chúng ta không thể nào hiểu theo nghĩa đen. Không nghĩa là bất cứ một người nào tin Chúa là phải bán nhà, bán cửa, bán xe, bán tiệm rồi đi theo Chúa bằng là hai bàn tay không. Chúng ta vẫn tiếp tục làm việc, mà thật ra chúng ta vẫn tiếp tục làm việc một cách siêng năng, cần mẫn, một cách chân thành, chân thật. Nhưng tất cả những thứ đó nó không có chiếm trọn tấm lòng của chúng ta. Nó chỉ là thứ yếu, nó chỉ là những cái chuyện phụ. Cái chính là mình theo Chúa để được Chúa ban sự khôn ngoan, để được Chúa hướng dẫn.
Now, even though here Jesus tells the young man to go sell all those things, that doesn't mean for us that we need to do that. You know, for us here, we should continue to work, continue to do what God has placed before us. But the main thing here is that those things, the material things in our lives, should not take a priority in our lives over the our faith to follow Christ.
À, tôi có lẽ muốn kể lại cho quý vị một câu chuyện thật. Nó xảy ra sau tháng 4 1975 đó. Thì sau đó thì sau 75 thì người ta tịch thu hết tất cả tài sản, gia tài của tất cả những người giàu có. Thì trong đó có một cái tiệm thuốc Tây ở quận 3, ở gần nhà thờ Trương Minh Giảng đó. Rất là giàu có, ông chủ nhà tiệm thuốc Tây đó sau khi đã bị tịch thu tài sản rồi thì ông ấy tự tử chết. Còn lại bà vợ với mấy đứa con. Thì sau đó thì bà vợ mấy đứa con vì gần nhà thờ Trương Minh Giảng cho nên đến đó và tin nhận Chúa. Sau khi bà tin nhận Chúa một thời gian rồi thì bà ấy nói một cái lời chứng và rằng nếu mà hồi đó chúng tôi tin Chúa trước thì ông nhà tôi không có tự tử.
I want to tell you a true story about what happened in I believe Vietnam in April 1975. What happened is during that time, the communists came and took over all the possessions, all the money from the rich people in Vietnam, in the south. And in one part, they took all the money and possessions of this pharmacy. And so the owner he committed suicide after this fact. But he left his wife and kid behind, but for them, they lived next to the church, and they started to go to the church, and they were converted to Christianity later. And then what they said was that, you know, if we had come to know Christ before this, then we would not have lost our husband to suicide.
Bà nói như thế là tại vì bà biết rõ cái ý nghĩa của cuộc đời. Những tài sản họ có, tiền bạc họ có, còn đó và mất đó. Nhưng mà khi họ tin Chúa thì cái đức tin đặt nơi Chúa là đấng toàn năng, là đấng yêu thương, chăm sóc cuộc đời của họ. Bà tìm được hy vọng, cái hy vọng đích thực ở trong niềm tin nơi Chúa.
You know, she says this that it's because of, you know, she understands now that the purpose of life, you know, these material things, these things, the money and the material can come and go easily as what happened to her, but in Jesus, now she has hope that even though she lost it all, she still had hope in the future.
Cái điểm đầu tiên chúng ta nói đến trong cái phần kinh thánh hôm nay đó là trong câu 1 và câu thứ 2. Chúng ta đến với Chúa, kêu gọi đến với Chúa để tiếp nhận lời Chúa, để được sống, để được nuôi dưỡng và để được tăng trưởng. Sống, được nuôi dưỡng và được tăng trưởng. Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no?
So as we get back to the word of God in verse 1 and 2, come to receive the word of God to live, to be nourished and grow. I'd like to read that again. Come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good and you will delight in the richest affair.
Esai 55 là một bài thơ đầy những hình ảnh biểu tượng tuyệt đẹp. Phải nhìn theo góc nhìn của Chúa và phải hiểu theo quan điểm của Chúa. Chúa để những hình ảnh này trong thể thi ca để giúp chúng ta không hiểu theo nghĩa đen tạm thời, ngắn hạn của cõi tạm, mà phải hiểu trong viễn ảnh của cõi muôn đời. Tạo dựng con người cho cõi đời đời là ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng chúng ta không chỉ cho cõi tạm 100 năm. Đức Chúa Trời tạo dựng con người không phải để sống 100 năm hay là 120 năm, nhưng Ngài tạo dựng chúng ta cho cõi đời đời, cho mục đích chính yếu là để con người vui sống, sống vui thỏa muôn đời, không phải chỉ có mấy chục năm ở trên trần gian này.
So Isaiah 55 is a beautiful poem full of symbolic images that must be seen from the Lord's perspective and must be understood from the Lord's point of view. The Lord places these images in the poetic body just help us not to understand that it's not just a temporary short-term living or literal sense of this temporary realm, but to understand it from the perspective of eternity. And God created man for eternity, which is God's original purpose for us. He created us not only for the temporary living life of 100 to 120 years, but the main purpose is for people to live happily ever after in heaven with Him.
À, tôi cần phải nhấn mạnh lại cái điều rất là quan trọng này. Vì đây là cái mặc khải nền tảng ở trong Kinh Thánh. Chúng ta cần có thể hiểu, chỉ có thể hiểu lời Chúa đúng nhất và sâu sắc nhất là khi chúng ta hiểu trong lễ này số phận con người trong cõi vĩnh hằng. Nghĩa là Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người chúng ta không phải chỉ để sống trên trần gian này. Chúa tạo dựng con người chúng ta để sống muôn đời, để sống đời đời. Cái cõi tạm này nó chỉ là cái khoảng thời gian rất là ngắn ngủi so với cái cõi đời đời. Sau khi chúng ta từ giã thế giới này, chúng ta mới thực sự bước vào cái cuộc sống chính đáng nhất, là cuộc sống vĩnh cửu. Và Chúa tạo dựng nên chúng ta cho cõi vĩnh hằng. Và đó là cái mặc khải trong Kinh Thánh về đời người. Nếu chúng ta không nhìn vào cái quan điểm đó của Kinh Thánh thì tất cả chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cuộc sống tạm này, lo làm, lo ăn, lo tìm kiếm tiền bạc, tìm kiếm lạc thú, vân vân, mà bỏ quên, bỏ đói linh hồn.
You know, this is so important, it must be repeated, that it's also the fundamental revelation of the Bible. We can only understand the Word of God in the best and most profound way when we understand it from the perspective of man's fate in eternity. You know, the most common mistake of humans for man is to see the future within a limited time frame of just our lives here on this earth, which results in all of us, you know, just focusing on planning and just looking for what to eat, what to drink, what to wear. But we forget and lose what is central to the life of the eternal soul, which is to spend eternity in heaven with God.
Và đây là cái điều mà Chúa Giêsu đã long trọng cảnh báo rằng nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy chi đổi linh hồn mình lại? Tức là trong Matthew đoạn 16 câu 26 chúng ta quen thuộc với câu kinh thánh này.
And this is what Jesus warned us about, saying in Matthew 16:26, "What good is it if a man gains the whole world and loses his soul? What will you give in exchange for your soul?"
Cái con người chính của chúng ta không phải là thân xác mà là linh hồn. Chúng ta cần phải nhớ rằng, thí dụ như bây giờ quý vị thấy tôi tóc bạc, già nua, thì đó không phải là con người của tôi, con người thật của tôi. Con người thật tôi ở bên trong, tôi vẫn là người. Tôi có thể lấy cái thí dụ như thế này, quý vị thấy rõ hơn. Một người lính trước khi ra trận là một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, tốt đẹp. Sau khi ở trận về, anh ta mù mắt, cụt tay, có thể cụt cả chân nữa. Thì tôi hỏi quý ông bà anh em chị em là cái người lính đó, cái giá trị của cái người lính đó sau cuộc chiến có thấp kém hơn là cái người lính trước cuộc chiến không? Vì anh ta bây giờ tàn tật, không còn tay, không còn chân, mù mắt. Quý ông bà anh em chị em nghĩ thế nào?
You know, ourselves, like who we are is not our outer shell. Who, you know, a soldier, imagine a soldier, young, strong, healthy, who goes off to war. And then when he returns blind, paralyzed. He's no longer the same outer person. Now, I ask you, is this person that returned less than the person that left? Is this person any less than the man that first left strong and healthy?
Có nghĩa là cái người lính tàn tật đó không còn tay chân, không thấy, không mắt, không thấy nữa thì có còn là người không? Có còn là con người không?
So my question is this man, even though he came back blind and paralyzed, is he still a person?
Nếu mà chúng ta nhìn con người bề ngoài không mà thôi thì mình thấy cái người này rất là tội nghiệp và có thể là một phế nhân không ích lợi gì cả. Nhưng nếu chúng ta nhìn rằng cái con người thật của cái người lính đó không phải là thể xác mà là cái tinh thần bên trong, là cái linh hồn bên trong, thì cái người lính này khi trở về có giá trị hơn là cái người ra trận mà lành lặn. Anh ta đã bỏ một phần thân thể cho cái sự phục vụ đất nước.
So if we only look at the outer appearance of this individual, he would not be worth much. Blind, paralyzed, but he's still a person. But if we look at not the outside, if we do not look at the flesh, but we look at his soul, we can see that actually he brings more. He brings more in terms of his life than the one that left when he was young, strong and healthy.
Cho nên chúng ta ngày hôm nay bị ảnh hưởng bởi các quan niệm của thế gian về con người. Cho nên khi chúng ta còn trẻ, còn đẹp thì chúng ta thấy mình có giá trị. Khi chúng ta già, tóc bạc, đi đứng chậm chạp lụng cụm, chúng ta thấy mất giá trị. Đó là một sai lầm lớn. Tại vì chúng ta đã không hiểu cái quan điểm của Đức Chúa Trời về người.
You know, for many of us, we, when we're young, we think that because of our outward appearances that we have value because that we're young. But you know, as we get older, we start to think that you know, we no longer have value because our hair is gray and our strength has surpassed. But that's not true.
Esai 55 đã trở mở đầu bằng cái lời kêu gọi như là bằng lời mời tha thiết. Ai đang đói và đang khát hãy đến. Đây là lời mời gọi đến để mua thực phẩm thiêng liêng qua hình ảnh của các nhu cầu thiết yếu cho thể xác như là nước, như là sữa, như là bánh để dưỡng nuôi tâm linh mà không phải trả tiền. Đúng ra là không thể trả bằng tiền. Những lương thực thuộc linh Chúa ban tặng không có trên thị trường trần gian mà chỉ có được cung cấp trực tiếp từ Chúa. Chúa không chỉ tha thiết mời mà Ngài còn biện luận: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi trả đem công lao mình để đổi lấy vật chẳng làm cho no? Chúa muốn con người hiểu ra rằng những thứ con người bỏ cả đời miệt mài tìm kiếm, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, là những thứ hoàn toàn vô ích, không thể nuôi dưỡng linh hồn. Những thứ đó không phải là sữa, không phải là bánh, cũng không phải là nước thật cho linh hồn. Linh hồn không cần những thứ đó. Nếu con người bỏ cả cuộc đời tìm kiếm vật chất tạm bợ thì linh hồn sẽ chết đói thê thảm trong số phận đời đời hư vong.
So Isaiah 55 begins with a call, which is a fervent invitation. Come hungry and thirsty. This is an invitation to come and buy spiritual food through the image of these essential bodily necessities, such as water, milk, bread, for spiritual nourishment without payment. Actually, better put, it's rather, these things cannot be paid with money. God-given spiritual foods are not available in your earthly supermarkets, but rather they are provided directly from God. Not only did God earnestly invite him, but he also argued with it and saying, why spend money on what is not bread? Why do you give your labor in exchange for unsatisfying things? God wants man to understand that the things people spend their whole lives searching for money, fame, pleasures, they are all completely useless, which cannot nurture your souls. If these things are not milk, if neither bread nor real water for the soul. See, if a man spends his life searching for the temporary things, the temporary material things, the soul will die terribly of starvation among the eternal destiny.
Biết bao nhiêu người giàu có với danh vọng cuộc đời cao ngất, nhưng sống trong đau khổ, buồn chán, đói khát tình thương, khao khát một cuộc sống hạnh phúc, an bình. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Con người đã đổ sức lực trong cả cuộc đời ra để tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, quyền lực là những thứ không thể nuôi linh hồn đói khát, không làm cho tâm linh thỏa nguyện. Nhưng dường như đối với nhiều người, trong đó có cả một số người mệnh danh là tín đồ, là cơ đốc nhân, vẫn đang miệt mài tìm kiếm, thậm chí tìm kiếm danh vọng ngay cả trong hội thánh.
Yeah, there are so many rich people in the world with a lot of fame in their lives, but yet they live in misery, boredom, they hunger for love, they yearn for a happy, peaceful life. So the question is, why spend money on what is not bread? Why do you give your labor in exchange for things that are not filling? See, man has poured his strength throughout his life looking for money, fame, and power, which cannot feed the hungry soul, and it cannot satisfy the spirit. But it seems that to many people, some of them who call themselves Christians, are still searching, even looking for fame in this lifetime, and even in the church.
Cái lời kêu gọi, hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, hiển nhiên được nối kết với lời kêu gọi của Chúa Giê-xu vào ngày cuối cùng trong kỳ lễ ở tại Jerusalem, khi trong Giăng chương thứ 7, câu 37-38. Ngày sau cùng là ngày trọng thể của kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.
See the call, come to the fountain, you who are thirsty. This is directly linked to Jesus' call on the last day of the feast in Jerusalem, recorded in John chapter 7. The last day, the solemn day of the feast, there Jesus stood and cried out, saying, if anyone is thirsty, come to me and drink. Whoever believes in me, the river of living waters will flow out from his heart, just as the Bible says.
Người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng mình. Và đây là cái lời Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh cho người tin Ngài. Việc đầu tiên Đức Thánh Linh làm cho một người tin Chúa là tái sinh hay là đổi mới bản chất của người đó, thay đổi quan niệm sống của người đó, thay đổi mục đích sống của người đó. Có nghĩa là cái bản chất chó sói trong cái người đó phải được đổi thành bản chất hiền lành của chiên. Người ta nói là tín đồ là chiên của Chúa, phải không? Trước đây là chó sói nhưng bây giờ đổi thành chiên. Trước hết thì cái người đó phải được cứu, có nghĩa là được Chúa thay đổi tấm lòng. Và đó là cái sự cái điều rất quan trọng của sự cứu rỗi, là sự thay đổi từ con người bên trong, thay đổi tất cả những quan niệm và những cái suy nghĩ cũ của người đó, suy nghĩ theo lối người đời. Không có cái sự sống thiên thượng thì đời sống tôn giáo chỉ là hình thức, chỉ là hình thức bên ngoài. Đến để được sự sống thiêng liêng ở trong Cơ Đốc nhân khiến cho họ khởi sự ham thích sữa thiêng liêng của đạo, trong Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 2, để có thể tăng trưởng đến mức trưởng thành, dần hồi từ bỏ những đam mê của cuộc sống vật chất trần gian, danh vọng trần gian, lạc thú trần gian, là những điều thuộc về cái thân xác hư hoại này rất là chóng qua.
Whoever believes in me, rivers of living water will flow out from his heart. Now this is the promise God promises to give the Holy Spirit to those who believe in him. The first thing the Holy Spirit does is for the believers to have a rebirth, to change the nature, to change the concept of life, to change the purpose of life in that person. You know, that person's nature. Previously we would have been the wolf's nature in us must be changed to the nature of the sheep. We are called the sheep under God's care. So therefore, first of all, we must come to be saved. We and our inner self must be changed. Now, without this changed life, going to church, doing all the religious things is just another thing to do. If there's no inner change, only our appearance is affected. So come to Christ for spiritual life. Spiritual life in Christian causes them to initiate a desire for spiritual milk, as stated in 1 Peter 2, chapter 2. Chapter 2, verse 2, is to grow into maturity, to gradually abandon their material life possessions, their worldly fame, the worldly pleasures. All these things are things of the flesh and will pass away quickly.
Nhưng cái điều đầu tiên là đến với Chúa để tiếp nhận lời Chúa, tiếp nhận đạo Chúa để có cái sự sống thiêng liêng. Điểm thứ hai là đến để nghe tiếng Chúa và kết ước với Chúa, trong câu thứ ba. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ từ chắc thật đã hứa cùng David. Cái hình ảnh nghiêng tai, lắng tai không chỉ hàm ý phải đến thật gần Chúa để nghe rõ, để nghe chăm chú, nhưng còn cho thấy cái hành vi thân mật ở trong cái mối tương giao riêng tư với Chúa, ở trong cuộc sống theo Chúa. Có những lúc nào chúng ta thấy mình nghiêng đầu lên ngực Chúa để hỏi thầm Chúa và để lắng nghe tiếng Chúa không?
So point number two, come to hear God's voice and make covenant with God in verse 3. Give ear and come to me. Listen to me so that your soul may live. I will make with you an everlasting covenant, which is my faithful love promised to David. The image of tilting your ears, listening to, not only implies getting close to God in order to hear clearly and attentively, but it also shows an intimate act in your own personal relationship with God. In our Lord's life, there are many times where, are there times where we find ourselves tilting our head to his chest, like John did, to ask in silence and to listen to our Lord.
Chúng muốn chúng ta đến với Chúa để kết ước với Ngài. Chúng biết lòng dạ con người là cháo trở, hay thay đổi. Cho nên Chúa bảo đến để kết ước, phải cam kết với Chúa để không thay lòng đổi dạ. Cái phương tiện để con người kết ước với Chúa là giới răn, luật pháp, là lời Chúa. Khi tuyển dân ra khỏi Ai Cập còn đang trên hành trình, thì Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se ban giới luật cho họ, mà chúng ta biết cựu ước gọi là luật giao ước. Trước khi họ kết giao với các tà thần ở trong các cái dân tộc ngoại bang, thì cựu ước là giao ước của Đức Chúa Trời với dân Israel. Thế nhưng mà tân ước là giao ước của Chúa với mọi người, với mọi chủng tộc. Kết ước với Chúa thì chúng ta đừng sợ. Chúng ta sợ mình không có giữ được lời Chúa, không, mình không thiếu đức tin, mình không có biết Chúa đủ, mình không dám kết ước với Chúa. Nhưng mà quý ông bà anh em chị em cần phải nhớ rằng, có bao giờ chúng ta giữ được luật Chúa không? Chúng ta có bao giờ giữ luật Chúa bằng cái sức riêng của mình không? Làm sao mình có thể giữ được cái giới răn của Chúa bằng sức của mình, bằng cái cố gắng của mình? Nhưng mà Chúa bảo chúng ta đến kết ước với Chúa. Tại vì khi chúng ta kết ước với Chúa thì Chúa sẽ giúp chúng ta giữ chọn cái giao ước của Ngài bằng cách Chúa thay đổi lòng dạ chúng ta.
You know, God wants us to come to Him to make a covenant with Him. God knows the human heart is always changing, it's fickle. So God says to make a covenant with Him, to commit to God in order to remain firm in our faith. This means for a man to make a contract with God, which are the commandments of God, the law of God, the word of God. When He rescued the people out of Egypt, while they were still traveling, God instructed Moses to give them the law of God, which is called the law of the covenant, which is the Mosaic law, the Ten Commandments. And that happened before they started to waver in their faith and commitment and started to worship other gods and idols. So the Old Testament is God's covenant with Israel. The New Covenant is God's covenant with all people, all races. Covenant with God is to not be afraid. The fear that don't be afraid that we cannot keep or to have a lack of faith, that we won't know God enough. And you know, honestly, can we ever keep God's precepts on our own? Can we ever keep God's law on our own? We can't. You know, but what is going to happen is when we come to know God, He will change us and He will provide the strength in order to continue to remain firm in your faith.
Thì chúng ta sẽ sang đến cái phần thứ ba, cái điểm thứ ba, và cũng sẽ kết thúc nhanh chóng đây. Cho nên xin quý vị yên tâm, vì tôi thấy quý vị cũng đã mệt rồi phải không? Tại vì nó toàn là ý tưởng không thôi, rất là khó có thể tiếp thu. Tuy nhiên những phần sau nó hay hơn nhiều, nó thực tế hơn nhiều. Cho nên quý vị yên tâm và cố gắng tiếp tục chú ý. Điểm thứ ba là đến với lời Chúa để được gặp Chúa. Hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.
So we'll skip to part 3, which is the more practical aspect, I believe. Coming to the Word of God to meet God. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near.
Cái ý chính của câu này là gì? Ý chính của câu Kinh Thánh này là gì? Hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Chúa ở khắp mọi nơi. Có nghĩa là nếu mình hiểu như thế thì có nghĩa là mình muốn gặp Chúa lúc nào cũng được, từ từ, không cần gấp. Nhưng mà đây thì nói một cái ý rất là rõ là hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Có nghĩa là mình sẽ mất cơ hội. Dù rằng Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mình sẽ mất cơ hội gặp Chúa.
Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. You know, this is what Jesus just taught on the it's like, you know, well, first off, God is everywhere, and basically we can meet him at any time if we seek for him. And the other thing is here is that, you know, seek him while he is near, which means that he, if we may lose this opportunity to meet him if he's near us and we do not open up ourselves to it.
Tôi có thể đưa hình ảnh như thế này để quý ông bà anh em chị em có thể thấy rõ. Hầu hết chúng ta sinh hoạt trong gia đình, ra ngoài cộng đồng. Quý ông bà anh em chị em có thường hay nghe người ta nói, bạn bè mình hay bất cứ người nào nói về Chúa không? Nói về đức tin nơi Chúa không? So với những gì mà người ta nói, nhà cửa, làm ăn, xe cộ, buôn bán, vợ chồng, con cái, tương lai, sự nghiệp, rồi có bao giờ quý vị nghe một người nào nói về Chúa không? Ít quá phải không? Cái cơ hội để mình được nghe nói về Chúa rất là ít. Những cái chuyện khác thì rất là nhiều. Cho nên khi nào mình có cơ hội để biết về Chúa thì mình nên đáp ứng.
Now, let me give you this illustration. You know, when we have family gatherings or family parties and whatnot, do we ever hear of anyone talk about Jesus or talk about God? Very little, right? But let me ask you other things. What about all the other things? Our jobs, our you know, our kids, our family. We always talk a lot about those things, but it's like, what happens there? It's, for many of us, we hear very little about Christ, and we hear a lot about everything else in our lives.
Ở trong thần thoại Hy Lạp đó, thì họ mô tả cái ông thần cơ hội. Mình biết là cơ hội rất là quan trọng gì. Mình sống ở đây mình biết rồi, đây là cái đất nước của cơ hội. Và mình nếu không nắm được cơ hội thì có thể mình đi một con đường khác. Thì trong thần thoại Hy Lạp á, cái thần cơ hội được mô tả một người không có mặt, người không có mặt, nhưng mà có chùm, một cái chùm tóc ở phía trước, một cái chùm tóc ở phía trước mặt. Và cái người đó thì cái đầu láng hết á, không có mặt, không có mũi, không có gì hết á, nhưng mà có một chùm tóc phía trước. Thì cái hình ảnh ấy rất là hay. Có nghĩa là khi mà thần cơ hội đi qua rồi đó, không nắm được, tóc ở phía trước chứ không ở phía sau. Có nghĩa là cơ hội đi qua, mất.
Try to think, but the image there is that sometimes we, you know, by the time that we receive opportunity, or we receive, try to capture that opportunity, it's a little too late. Because we only see what's in front of us.
Mình sang đến cái phần cuối đó của cái điểm thứ ba đó. Trong cuộc đời của chúng ta phải có một lúc chúng ta thấy mình thất bại, tuyệt vọng, không còn phương hướng nào khác, thì đó là lúc chúng ta phó mình vào trong tay Chúa với đức tin đơn sơ vào rằng chỉ còn có Chúa mới có thể cứu được con. Thì lúc đó chúng ta sẽ gặp Chúa, và từ đó Đức Chúa Trời sẽ không ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Do vậy, có những cái giai đoạn khi chúng ta không dành chỗ cao nhất cho Chúa trong lòng, trong trí, trong cuộc sống, thì Chúa sẽ phó mặc chúng ta trôi nổi trong cuộc đời mà không được Ngài dẫn dắt. Do vậy, chúng ta vẫn cần gặp Chúa thường xuyên, cần gặp Chúa mỗi ngày trong giờ tín nguyện. Và giờ tín nguyện đọc Kinh Thánh đi thờ phượng Chúa là cái cơ hội để cho chúng ta gặp Chúa.
So in our lives, there has to be a moment where we find ourselves defeated, hopeless, and with no other direction left. Then we put ourselves in the hands of God with a simple faith, saying that, God, you alone can save me. And then we will meet him, and there, from there, God will not leave us or come out of our lives. However, there are times when we do not give God the highest place in our hearts, in our minds, in our lives. God will leave us floating in life without being led by him. Still, we need to be focused on him in our lives.
Chúng ta sang đến điểm thứ tư, đến với lời Chúa để được nghe Ngài sai phái. Đó là câu 4, câu 5, câu 8, câu 13, 4, câu 5 trước. Này ta đã lập ngươi lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cứ Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi là đấng thánh của Israel, là đấng đã làm vinh hiển ngươi. Cơ đốc nhân sống mà không có sứ mạng, đó là một trong những cái điều vô nghĩa lớn lao hơn hết. Tôi nhắc lại cái ý này, một người tin Chúa mà không thấy mình có một cái sứ mạng gì trong cái cuộc đời này thì đó là một cái điều vô nghĩa lớn lao hơn hết. Thí dụ như là trong cái garage của chúng ta, nhà nào có nhà, có xe, có garage, trong garage của chúng ta đó, thì tôi thấy là trong garage của người Việt Nam có rất là nhiều món đồ vô ích. Có thể chúng ta đi mua thấy nó rẻ, chúng ta mua chúng ta để trong đó, hoặc là chúng ta nhận được những quà tặng, ví dụ như lễ Giáng sinh người ta tặng mà mình cũng không biết dùng và làm cái việc gì, thì quý vị làm gì? Mình để ở trong garage. Như vậy thì có những thứ chúng ta đã mua mà không dùng đến, bỏ thì thương mà vương thì tội, cho nên chúng ta đem cất vào garage, nằm đó để đóng bụi. Thì quý ông bà anh em chị em nhớ điều này, Đức Chúa Trời đã mua chuộc chúng ta bằng cái giá rất đắt là mạng sống của con Ngài là Chúa Giêsu. Sau khi Chúa đã mua chúng ta về để chúng ta thuộc về Ngài rồi, thì Chúa không bỏ chúng ta vào trong garage của Ngài để chúng ta đóng bụi, nhưng Ngài có một sứ mạng cho chúng ta. Cho nên đó là cái lý do tôi bảo rằng một người tin Chúa mà không có sứ mạng là một cái điều vô nghĩa, là một điều vô lý mà điều không thể chấp nhận được. Chúa không cứu chúng ta để bỏ vào garage để cho đóng bụi. Chúa sai chúng ta với một cái sứ mạng.
Point number four, coming to know the word of God to be sent by him. See, I have made him a witness to the peoples, a ruler and commander of the peoples. Surely you will summon nations you know not, and nations you do not know will come running to you because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with splendor. You know, many times, to say that the Christian life without a mission is one of the greatest nonsense of the statement of all, you know. We give this image of, in our garage, there's a lot of many useless things. You know, there may be things that we bought that just because through the years we don't use it anymore, we don't know how to use it, and we just leave it there. We let it collect dust. And the reason why is because a lot of times we feel guilty if we throw it away because we bought it for so cheap or whatnot. And then so basically we leave it in our garage. But this is a reminder that God has bought us with a very high price of his son's life. So he's not going to put us in the garage just to collect dust, but he has a mission for us. You know, the Christian life has a purpose, taking on missions from God to reach depraved man in a world of indifference, even rejection and hostility to God.
Đây là cái sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta, và cái sứ mạng này không thể nào thất bại được. Điểm A mà tôi muốn nói đến trong cái phần này là cái Đấng đã sai phái chúng ta vô cùng khôn ngoan. Cái chương trình về đường lối của Ngài vượt khỏi mọi suy nghĩ của con người. Chúa hằng hữu phán: ý tưởng ta không phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi không phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Chính vì vậy, một cái hệ luận rút ra từ cái chân lý này về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là gì? Là đừng bao giờ suy nghĩ và toan tính theo cái cách suy nghĩ và toan tính của người đời, mà cần phải đi theo nguyên tắc của lời Chúa. Chúa khôn ngoan, chúng ta cứ việc tin cậy, vâng lời Chúa, đừng thắc mắc gì cả, vì ý tưởng Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta.
See, this mission that God has placed us on, it cannot fail because A, the one who sent us is so wise. His plans and his ways are out of human thoughts. You know, the Lord declares that, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. For this reason, the reason drawn from this truth is about what is God's wisdom? We should not think or calculate according to the ways of man, calculating in the ways of the world, but we should only follow the one principle of the word of God, and God is wise, and we can trust that it will come to fruition.
Điểm B là lời Chúa luôn luôn có tác dụng theo ý Chúa. Câu thứ 10, câu thứ 11, và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì không trở về luống nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Cứ trung tín giao giảng lời Chúa, trung tín nói lời Chúa cho người khác, thì dù họ có nghe hay là không nghe, dù họ tiếp nhận hay không tiếp nhận, thì cứ nguyên tắc lời Chúa như mưa, như tuyết, cho thấy Chúa không phân biệt ai. Nhưng mọi người cần được nhuần gội bằng chân lý của lời Chúa. Lời Chúa luôn luôn có tác dụng, và như vậy chúng ta thấy cần phải thường xuyên vận dụng lời Chúa, cần phải vận dụng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa thì sẽ chắc thắng và sẽ chắc kết quả.
Now point B, the word of God is always working according to the will of God. We can see in verse 10 and 11, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so it yields seed for the flower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Just faithfully proclaim God's word and faithfully speaking God's word to others, whether they hear or not, whether they accept it or not. The principle of the word of God is like rain and snow. It shows that God does not distinguish from anyone, but everyone needs to be bathed in the truth of God's word. And the word of God is always at work. So do we see the need to make regular use of it? Using God's word and sharing God's word, we will win. Surely there will be a lot of results because it is from God.
Cái điểm kế tiếp là nói đến việc cái kết quả rất là vui mừng, câu 12-13. Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Chúa hằng hữu và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt.
So in the end, there's a joyful result, which is in verse 12 and 13. You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Instead of the thorn bush will grow the juniper, and instead of the briars the myrtle will grow. This will be for the Lord's renown, for an everlasting sign that will endure forever.
Như lời lúc đầu tôi đã nói với các anh em rằng đây là một bài thơ. Cho nên chúng ta phải hiểu theo cái ý của cái bài thơ này. Tôi đọc lại cái câu 12. Vì các ngươi sẽ ra đâu vui vẻ, được đưa trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trồi tiếng ca hát. Núi và đồi sẽ trồi tiếng ca hát. Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Chúa hằng hữu và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Những cái biến đổi kỳ diệu do chức vụ công bố lời Chúa, đến nỗi núi đồi cây cối cũng phải gieo mừng khi thấy những biến chuyển kỳ diệu cho những cuộc đời tiếp nhận lời Chúa, như cây cối tiếp nhận mưa và tuyết từ trời. Những cuộc đời gai trông và thấp thỏi tầm thường sẽ vươn cao và vươn thẳng như cây tùng bách để gieo vui, để ca ngợi Chúa. Cuộc đời của những người tiếp nhận lời Chúa sẽ không còn gai trông, mà là cuộc đời đầy tiếng hoan ca.
Remember what I said earlier, that this book is a poem, and this chapter is a poem too. I want to read back again verse 12 and 13. You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Instead of the thorn bush will grow the juniper, and instead of the briars the myrtle will grow. This will be for the Lord's renown and for an everlasting sign that will endure forever. The great transformation by the ministry of proclaiming the word, that the mountains and hills and trees will rejoice when they see miraculous changes in the lives of people that receive God's word, like the trees that receive snow from the skies. Lives full of thorns and low stamina will rise high and straight like cones to shout for joy, to praise God. The life of those who receive the word of God will also have thorns of wisdom that is full of life and cheers and abundantly.
Đây là điều mà quý bà anh em, chị em, các con cái Chúa trong hội thánh chúng ta đã chứng kiến trong đời thật. Chúng ta chứng kiến trong đời thường. Khi mình làm chứng cho một người tin Chúa, cuộc đời người đó thay đổi. Những gai trông, những buồn giận, những cay đắng, những tham lam trong cuộc đời cái người tin Chúa thay đổi. Có nghĩa là gì? Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai. Câu 13.
cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Những cái gai trong gian ác xấu xa tội lỗi trong đời sống của một người tiếp nhận Chúa sẽ được thay đổi, sẽ thay đổi vào đó bằng cây tùng, bằng cây sim. Và đó là những điều mà chúng ta có thể thấy và làm cho chúng ta vui mừng vì cái trách nhiệm giao giảng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho người khác, giúp cho chúng ta có thể thấy ngay được cái kết quả mà Đức Chúa Trời đã làm cho những cuộc đời khốn khổ trước đây trở thành những người thánh của Đức Chúa Trời.
Now for many of us, we've seen the effects of evangelizing and testifying to others about Christ. And it says in here that, you know, for many of us, when we evangelize, we see the change in people's lives, that the juniper will grow instead of the thorn bush, and that for many of us, we will see the joy when we see the lives of those who receive Christ and they change their lives.
Đó là lý do tại sao khi chúng ta đem lời Chúa đi, lời Chúa sẽ như mưa và tuyết từ trời, sẽ kết quả, sẽ đem lại kết quả, không sợ. Và khi chúng ta đi giao giảng lời Chúa, chia sẻ niềm tin của chúng ta nơi Chúa cho bạn bè thân hữu, chúng ta sẽ ra đi trong niềm vui, sẽ thấy cuộc đời của bạn bè chúng ta, của thân hữu chúng ta được biến đổi. Thì những cuộc đời đau khổ, cay đắng, buồn giận, những cuộc đời tham lam, xấu xa, chỉ biết đời tạm này, biến trở thành cuộc đời của người hữu dụng, vô cùng hữu dụng cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước mà chúng ta đang sống. Và đó là cái lời hứa vô cùng chắc chắn ở trong lời của Chúa.
You know, for us, as we share that we will continue, as we share God's word, we are reminded that God's word will go out like the snow and will fall upon everything, and God will yield results. You know, and we will see it. We will go see the joy when we see our friends, our family, that they come to know Christ, that their old lives will become will be left behind, and they have a new life of joy, and they will be useful to society and useful to the place that that God has placed them at.
Tôi mong rằng quý ông bà anh em chị em khi đọc lại Ê-sai 55, chúng ta có thể thấy được tất cả những ý nghĩa cao quý và những giá trị thâm sâu của lời Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta những năm tháng còn lại sống với Chúa như là một người có một sứ mạng giao giảng lời Chúa. Và khi lời Chúa đã giao giảng ra, sẽ có kết quả chắc chắn.
Now I pray that as we you guys can go back later on and read through Isaiah 55, that you'll see the deep meaning in Isaiah 55, and that we begin to live as one who has God in their lives.